happens to be free, I bet he wouldn't fancy me. That's too bad, so I must leave. I'll have to go to Las Vegas or Monaco and win a fortune in a game. My life will never be the same.
Nam Phương xin kính chào quý khán giả. Hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào cô Quỳnh Lan và giáo sư Khương Hữu Lộc.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần. Xin kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương, Houston bây giờ mưa suốt cả ngày hôm nay, mưa rất là lớn vào buổi sáng sớm và bây giờ thì vẫn tiếp tục có những cái cơn mưa lác đác xảy ra. Xác suất mưa hôm nay lên khá cao, 80%. Giờ phút này mà chúng ta được nghe những ca khúc về mưa, chẳng hạn như là Em đến thăm anh một chiều mưa thì hay lắm, phải không thưa giáo sư?
Dạ, thưa vâng, đúng như vậy. Cái này chắc phải để CD của nhạc sĩ Tuấn Chương lên để có nhiều bản nhạc rất là trữ tình trong ngày mưa thưa chị. Dạ, thưa kính chào quý vị, một ngày cuối tuần mưa nhưng mà rất là một cái cơn mưa nó đưa đến một cái sự mát dịu một tí xíu vì khí hậu oi ướt quá trong ngày hôm qua. Dạ vâng, xin kính chào quý vị ạ.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy trời mưa không biết là thị trường chứng khoán vào cuối tuần nó như thế nào, lên hay xuống thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa trong tuần thị trường chứng khoán xuống đôi chút thưa chị. Lý do duy nhất ảnh hưởng thị trường chứng khoán là liên hệ đến giá dầu thô. Giá dầu thô lúc trước người ta cứ hy vọng là giữ cái mức là khoảng 50 đô la, nhưng mà gần đây họ đi xuống, cái giá nó đi xuống, thành ra nó ảnh hưởng trực tiếp với đó. Dĩ nhiên là những cái lo âu về những cái đạo luật về y tế hay là đạo luật về thuế vụ của Tổng thống Trump có thể sẽ không thông qua được Quốc hội, đó cũng là một yếu tố. Nhưng mà cái lý do chính yếu ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán là giá dầu thô. Thưa quý vị, cuối tuần index của stock market S&P 500 là 2.438 điểm. Dow Jones 30 cuối tuần cái mức nó xuống đôi chút, nhưng mà mình nói là tương đối là xuống đôi chút. Nhưng mà khi mà một cái Dow Jones số mà Dow Jones mà trên 21.000 thì thật sự quá tốt rồi. Cuối tuần ở cái mức là 21.395 điểm. Nasdaq 6.265. Như đã trình bày, giá dầu thô là 43 đô la và giá vàng là 1.258 đô la một lượng vàng, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thị trường chứng khoán thì là như vậy, nhưng mà bây giờ chúng ta nói đến một cái vấn đề mà nhiều người cũng đang để ý đến, đó là cái đạo luật y tế. Thì thưa giáo sư, đạo luật y tế do Thượng viện đưa ra đã bị chống đối một cách rất là mãnh liệt từ nhiều thượng nghị sĩ sau khi mà đã được sửa đổi đạo luật của Hạ viện đưa ra. Thì thưa giáo sư, những cái điều chính yếu gì mà một số dân biểu gọi là họ không thể chấp nhận được, cũng như là cái điểm chính nào trong đạo luật bao gồm những gì thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa, đúng như vậy thưa chị. Như quý vị nhớ đó là cách đây trong vòng khoảng một tháng rưỡi đó thì Hạ viện đã đưa một cái đạo luật của một cái hình thức của Hạ viện với sự ủng hộ hết mình của Tổng thống Trump đưa ra cái đạo luật để repeal cái Obamacare. Khi họ đưa như vậy đó thì dĩ nhiên là phải được Thượng viện chấp thuận. Thượng viện cái số đa số nó mặc dầu giữ cái số đa số là của đảng Cộng hòa, nhưng mà đảng Dân chủ họ nắm cái số phiếu rất nhiều, thành ra phải có sự ủng hộ của đảng Dân chủ, nếu không thì không thông qua. Cho nên sau khi đã thông qua Hạ viện, người ta biết rằng sự cuộc tranh đấu ở trên Thượng viện rất là gay go. Thì trong một thời gian rất là gần đây đó, những nhân viên chuyên viên về đạo luật y tế đó làm một cách bí mật. Chuyện này tôi thấy cũng rất là lạ đời, là họ làm một cách bí mật, ngay cả Thượng viện những người bỏ phiếu cũng không được biết, cho đến khi họ tung ra họ nói đây là cái đạo luật với cái version của Thượng viện. Thành ra cách này làm việc nó cũng lạ đời lắm, là tại vì đó, cái cách làm việc ở trên Thượng viện hay là trong chính phủ liên bang á, là ảnh hưởng dùng quyền lực, quyền uy, tiền bạc và lá phiếu và kêu gọi người dân để ảnh hưởng cái lá phiếu bầu. Nhưng cái này họ làm một cách bí mật, họ tung ra. Thì tung ra rồi đó, thì trong đó có 5 thượng viện của đảng Cộng hòa họ lên, trong đó có ông Ted Cruz của Texas, họ tuyên bố rằng ông không chấp nhận và phải sửa đổi nhiều. Thì trước sau gì nó cái đạo luật để review Obamacare cũng sẽ được thông qua, nhưng mà nó cần phải thay đổi. Cái vấn đề là trước khi lưỡng viện quốc hội đi nghỉ hè vào July 4, họ sẽ nghỉ một tuần lễ đó, cái hy vọng thông qua thì nó hơi mong manh, mặc dầu cái lá phiếu nó cũng tròn trèm, nó gần nhưng mà không manh. Rồi sau đó đó thì chỉ cần cuối tháng 7 đó, khoảng cuối tháng 7 28 tháng 7 đó, thì lưỡng viện quốc hội lại đi nghỉ hè thêm 3 tuần lễ nữa, cho nên họ hy vọng là thông qua để khi thông qua được rồi đó, thì lại đến cái đạo luật về thuế vụ để mà giảm thuế cho những công ty thông qua. Thì đó là cái tham vọng của Tổng thống Trump và quốc hội. Sở dĩ họ chống đối nhiều đó, cái điểm chính yếu mà họ chống đối nhiều đó là về Medicaid. Thứ nhất á, là họ gọi là từ trong vòng 3 tới 4 năm họ hoàn toàn phase out cái vấn đề mà gọi là bành trướng Medicaid để mà gọi là support cho tiểu bang về vấn đề healthcare. Đó là cái điều mà họ nói rằng đây là cái đạo luật nó có vẻ mean có nghĩa là không có nhân đạo cho những người nghèo. Tại vì đó, họ phải làm như vậy, họ đối với đảng Cộng hòa họ phải làm như vậy để họ giảm thuế cả chục tỷ đô la cho những công ty để đưa cái nền kinh tế lên. Cái đó là cái điều mà nó khó mà được người dân họ ủng hộ. Và họ lại lần đầu tiên họ sẽ ngoại trừ, họ phase out cái Medicaid expansion của thời Obamacare, họ phase out. Nhưng mà một cái phần nữa là họ lại để một cái cap, có nghĩa là giới hạn, chính phủ liên bang trong tương lai sẽ giới hạn cái trợ giúp tiểu bang về Medicaid. Đó là một cái điểm khác nữa, họ có nhiều cái chống đối lắm. Thì hiện giờ cái thăm dò đó của người dân đó, thì họ ai họ cũng biết rằng đó là cái đạo luật Obamacare đó nó đang thất bại và sẽ thất bại và sẽ suy lụm. Nhưng mà ít ra nó đang thực thi. Còn bây giờ đó, cái version của Hạ viện và cái version của Thượng viện đó, thì người ta lại càng thấy bất an nữa. Trong khi đó những cái công ty về bảo hiểm đó, họ gọi là tiến thối lưỡng nan, họ không biết làm cái gì, họ không biết là ủng hộ hay là không ủng hộ, tại vì họ không thấy rõ như thế nào. Một cái phần họ ủng hộ là tại vì đạo luật mới này nó cho phép những công ty về bảo hiểm gia tăng cái premium cho những người mà bị bệnh nặng. Trong khi đó thì những cái hình thức khác họ không rõ ràng. Cái thăm dò gần đây đó thì cho thấy rằng đó là 41% đó của người dân đó họ nói rằng cái Obamacare đó họ chấp thuận, họ cho là tốt. Mà trong khi đó nó chỉ có 16% thôi là họ gọi là có ý thiện cảm về cái đạo luật của Hạ viện. Thành ra hiện giờ nó đang rất là bấp bênh thưa chị.
Vâng, nói chung ra là vấn đề đạo luật về y tế thì sẽ còn phải bàn cãi nhiều lắm. Bởi vì thông thường chúng ta thấy rằng là khi mà cắt cái này thì sẽ gia tăng cái khác. Đó là một cái đạo luật rất là thông thường. Dĩ nhiên rằng là đối với những người mà đã đang hưởng cái trợ cấp về Medicaid thì họ sẽ phản đối, họ rất là buồn. Nhưng mà bù lại thì nó sẽ có lợi cho những người khác. Thì đây cũng là một cái điều bình thường thôi, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, tuy nhiên nó thay đổi nhiều quá, nó thay đổi một cách vũ bão quá. Nhưng mà thật sự ra Obamacare nếu không thay đổi thì không lụm bại, là tại vì bao nhiêu hãng đó họ rút ra hoàn toàn, họ không tham gia nữa. cái basis của Affordable Care đó là cho thêm 20% người, cái số người mà không có bảo hiểm để tham gia, mà bao nhiêu bây giờ đã đặt trên cái căn bản là giảm hết, đã giảm chi phí cho bác sĩ, giảm chi phí cho nhà thương, nhưng mà ngược lại, bù lại là họ có thể bảo hiểm và họ có thể chữa bệnh cho 20% thêm nữa, nhiều hơn. Thì dựa con số đông đó, họ nói lúc đầu họ hoan nghênh, nhưng mà từ từ họ thấy rằng bao nhiêu hãng họ không tham gia, mà cái số người họ, những người trẻ đó, họ lại nói là tôi không bệnh, tôi vô làm cái gì. Thì cái phạt, cái gọi là nếu không làm bị phạt, họ nói thà là họ bị phạt. Và cái đạo luật mới này thì họ bỏ đi cái hình thức phạt, nếu mà không tham gia thì không phạt, nhưng mà nó thay thế vào những cái bó buộc khác. Thành ra cái quan trọng á, là cái premium á, cái cách này họ hiện giờ đó, cái CBO có nghĩa là Congressional Budget Office á, là cái cơ quan mà gọi là tín nhiệm nhất về khi mà nghiên cứu một cái chương trình nào vĩ đại của liên bang đó, thì họ nghiên cứu rất là trung lập và rất là tinh tế. Thì họ nói rằng theo đạo luật này đó, trong vòng 3-4 năm sau đó sẽ có 20% số người dân sẽ không được mua bảo hiểm. Thì như vậy là hồi xưa như thế nào thì nó trở lại y chang như vậy. Thì như vậy là nó self-defeating, một cái đạo luật mà nó đi ngược lại cái chiều hướng là muốn cho người dân có bảo hiểm hơn. Thành ra nó bấp bênh ở nhiều căn bản lắm, thưa chị.
Cảm ơn giáo sư.
Dạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Trở qua một cái câu hỏi khác thì Nam Phương muốn hỏi rằng là giáo sư, là vương quốc mà Ả Rập thì dưới sự lãnh đạo của hoàng tử thì mới lên kế ngôi, vì muốn bành trướng cho cái kinh tế nên gặp rất là nhiều khó khăn, vì luật lua thua lệ làng, dân chúng thì vẫn không nghe theo. Không biết tại sao vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, vương quốc Saudi Arabia là một trong những cái vương quốc mà gọi là đồng minh vững chắc và lâu dài nhất đối với Hoa Kỳ bên khối Trung Đông. Họ hồi xưa là vua dầu hỏa, nắm độc tôn cái về dầu hỏa, và đến cái mức là gọi là người dân họ bắt đầu họ đã bao nhiêu chục năm rồi họ hưởng từ tiền của vương quốc cho họ, và họ gần như lười biếng và luật lệ nó phức tạp, nó họ chỉ họ, cho sau đi mấy năm sau này nó phải vay mượn tiền rất nhiều để tài trợ chuyện này chuyện nọ, mặc dầu những nhà vua bên đó hay là hoàng tử hay hoàng tộc đó họ giàu không thể tưởng tượng được, mà dân vẫn nghèo. Cho nên hoàng tử cái ngôi này sắp sửa lên ngôi chứ chưa lên ngôi, ông vua đó hiện giờ 81 tuổi thì đã tuyên bố rằng cái ông hoàng tử này có ba mấy tuổi thôi sẽ đó là hoàng tử gọi là kế ngôi, crown prince sẽ kế ngôi. Thì ông này có cái một cái vision là 2030, có nghĩa là năm 2030 đó là Saudi sẽ là một cái vương quốc đi về kỹ nghệ rất nhiều. Cho nên ông đã đưa những cái chương trình kích thích kinh tế, ngay cả ông gặp cái người chủ hãng của công ty Tesla, là cái công ty mà cái xe chạy bằng điện không có sử dụng dầu hỏa nhiều, mà ông vẫn kêu gọi đầu tư. Nhưng mà như câu nói đó, luật vua thì thua lệ làng. Những cái luật lệ hồi xưa tới giờ đó là cái lệ làng nó quen rồi, cái cách làm việc ở trong vương quốc và cái cách làm việc nó không có thiên về business, nó không về để cho kêu gọi xứ ngoài vô đầu tư đó, làm cho cái xã hội này nó trì trệ, nó không thay đổi được. Nhưng mà đó là cái tham vọng và nó khó khăn lắm. Mình thấy có nhiều cái quốc gia đó họ có những cái chương trình kinh tế hay lắm, chứ không phải dở. Những nhà kinh tế gia hay là những chính trị gia nó nhiều khi họ giỏi lắm, nhưng mà vì cái dân tộc tính của họ cho nên nó đưa cái kinh tế nó vô sụn bại không ra nổi. Ví dụ như Mexico có những người tài giỏi lắm chứ phải không, nhưng mà dân tộc tính họ toàn là họ gian lận, họ nói láo và họ buôn luyện, họ cái đó là cái gì nó vô trong cái gốc của dân tộc tính rồi. Thành ra một cái dân tộc nào á mà thay đổi phải thay đổi từ gốc từ rễ, có nghĩa là cái dân tộc tính và cái hệ thống, cái system. Chứ thật sự người dân nào cũng tài giỏi như nhau hết, người nào cũng có thể đi học, cũng có thể giỏi hết. Mà hiện giờ Saudi là trong cái khối mà của Trung Đông là một trong những vương quốc mà tệ nhất về tiến triển kinh tế, chỉ hơn xứ Yemen mà thôi, về cái mức tiến triển GDP mỗi năm, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Không biết có phải rằng là công ty Amazon đã mua cái hãng Whole Foods trên 20 tỷ Mỹ Kim hay không? Thì chúng ta cũng biết là từ trước đến giờ đó thì Amazon trên 20 năm nay thì họ thường thường là hay mua những cái cửa hàng bán lẻ ở trong mall. Và rồi bây giờ lại mua một cái hãng mà có tới gần 500 cửa tiệm, thì không biết có phải như vậy hay không và tại sao thưa giáo sư?
Dạ vâng. Mới nhìn, như chị nói đó, mới nhìn cái thoạt nhìn mà ở ngoài sơ khởi mình thấy lạ lùng lắm. Là tại vì hồi xưa tới giờ là một cuộc đại chiến giữa những cái công ty online mà Amazon là đứng đầu, là đại chiến với tất cả những retailer. Mình đi shopping mình hay thấy những công ty như Macy, hay là ngay cả thực phẩm, hay là tất cả quần áo này nọ. Nó gọi là brick and mortar, có nghĩa là những cái công ty mà có bức tường đó, có tường, có nóc đàng hoàng để người ta vô, người ta coi, người ta bán đó, thay vì mua online. Thì nó đại chiến gần 20 năm rồi. Thì bây giờ lại đi mua, như chị nói, một cái công ty là Whole Foods, đó là những công ty nó 500 cửa tiệm, nó có tiệm này nọ đầy đủ hết, toàn Hoa Kỳ hết, họ bán những cái brand name. Người ta thấy lạ lùng lắm. Nhưng mà nhìn sâu vào thì thấy đây là một cái strategy nó rất là vững chắc, và nó rất là táo bạo. Là tại vì sao? Là tại vì khi họ nhìn vào đó, là gần trên phân nửa, 40% số người mua của Whole Foods đó, đều là khách hàng của Amazon. Đó là một cái lý do. Chính thứ gì nữa đó, là khi mà họ vô trong Whole Foods đó, và họ mua những cái đồ đó đó, và nếu mà họ là Prime account của Amazon đó, thì có thể họ mua nó không có shipping, nó không tốn tiền. Và họ hy vọng rằng đó, họ từ đó họ sẽ nhìn vào cái số customer mà 40% của Whole Foods là mua Amazon đó, là họ cái gọi là cái consumer taste, có nghĩa là cái ý định mua đồ đó, món nào họ muốn mua ở tiệm, món nào họ muốn mua online, món nào mà họ có thể bán chung với nhau, thành ra nó sẽ đem một cái synergy rất là mạnh. Chưa kể đến đó, là Amazon sẽ dùng cái hệ thống 500 tiệm của Whole Foods đó, để bắt đầu để chứa những cái hàng hóa như là rau cải tươi, những cái gì mà có thể đưa hàng ngày, mà cái đó là cái strategy mà họ đã thử trong vòng một năm nay rồi. Cho những người lớn tuổi mà họ không đi chợ được, họ muốn mua online để delivery liền buổi chiều. Và nếu những người đó là những người như là Prime account hay chi đó, tôi thì không có trong cái membership đó, tôi không biết, nhưng mà nếu mà mình subscribe khoảng chừng 20 mấy đô la một năm thôi, chắc trên, có lẽ trên 20 mấy đô la một năm. Nhưng mà có nghĩa là khi mình mua đồ đó, mình free shipping và next day delivery không. Đó. Thành ra họ dùng cái đó để họ hiểu consumer và họ mua. Như vậy họ tấn công những cái công ty về brick and mortar khác. Nhưng mà đó là một cái sự sáp nhập rất là thông minh và rất là tinh tế thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Trở về vấn đề dầu hỏa thì giá dầu hỏa là có vẻ mất đi những cái vị trí thăng bằng và không giữ vững được cái mức là 50 đồng một thùng dầu thô. Thì như giáo sư đã tiên đoán rằng là Hoa Kỳ sẽ thừa có cơ hội này sản xuất nhiều, và hình như đó là lý do mà giá dầu xuống. Có phải như vậy không thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy đó. Dạ, thưa cô nói đúng đó. Cách đây trên một tháng thì tôi đã nói cái này mấy lần rồi. Tôi nói rằng Vương quốc, cái khối Ả Rập đó cộng với Nga Xô đó, họ thỏa thuận với nhau là họ giữ cái mức dầu hỏa, cái mức sản xuất cắt đi mỗi ngày đó, sản xuất bớt đi trên 1 triệu thùng dầu thô để chi, để đưa giá dầu lên. Và cái điều đó nó trong cái thời gian ngắn đó, nó gọi là có hữu hiệu, là giá dầu đã lên trên 50 và nó giữ vững như vậy. Nhưng mà chúng tôi đã tiên đoán rằng đó, là thật sự Saudi và những nước khác đó, bây giờ sản xuất dầu hỏa đó, Hoa Kỳ đó là đứng gọi là một 9-1-10 so với lại Saudi Arabia là số sản xuất dầu hỏa nhiều nhất. Họ có những cái giàn khoan ở ngoài vịnh, ở ngoài biển sâu và ở trong Hoa Kỳ. Họ chắc chắn họ sẽ thừa cơ hội này, họ gia tăng cái mức sản xuất dầu hỏa thật nhiều để lấy cái market share, để lấy cái phần về trong cái market share. Thì quả đúng như vậy, Hoa Kỳ đã bơm dầu hỏa và sản xuất nhiều, nhất là lại có cái luật sau này là cho phép một số dầu hỏa sản xuất nhiều được xuất cảng. Điều này tôi quan ngân, Tổng thống Trump đang đề nghị là sẽ còn cho phép họ bán ra ngoài nữa. Hồi xưa tới giờ họ muốn giữ rất nhiều để cho dự trữ quốc phòng. Điều này nó đã làm mất đi cái cán cân. Tại vì bên Hoa Kỳ đó, cái luật mà gọi là thông đồng với nhau á, để bớt giảm bớt cái sản xuất hay là buôn bán là illegal. Đó là antitrust illegal. Công ty nào mà làm á, là những người officer hay là CEO vô tù liền lập tức. Mà ở bên ngoại quốc thì họ chuyện đó nó thông thường họ làm. Cho nên Hoa Kỳ đó không có thể nào mà lại họ cũng không muốn làm, là tại vì sẵn thừa cơ đây họ bơm vào quả nhiều để họ lấy cái mặt cái xe họ bán cho nhiều quốc gia, cho nhiều công ty là như vậy thưa cô. Đúng như vậy.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, một cái điều mà chúng ta cũng để ý trong tuần qua, chưa qua báo chí cũng như là qua đài truyền hình, thì chúng ta thấy rằng là một cái điều rất là vui mừng cho Tổng thống Trump, đó là cái cuộc bầu cử của tiểu bang ở Atlanta đã về tay của Đảng Cộng Hòa sau có một cái cuộc tranh cử rất là gay go mà đối thủ là Đảng Dân Chủ. Thì trước đây Atlanta thường là thuộc về Đảng Dân Chủ nhiều hơn. Như thế thì với cái kết quả thuộc về Đảng Cộng Hòa, thì cái yếu tố kinh tế này có phải là một cái yếu tố nó ảnh hưởng đến bầu cử hay không, thưa giáo sư?
Dạ, thưa như chị nói đó, là Atlanta thuộc tiểu bang Georgia đó. Thưa chính thức lại, thật sự ra cái ghế này hồi xưa là của Cộng Hòa. Nhưng mà vì cái cuộc bầu cử đầu này đó, đặc biệt này đó, thì Đảng Dân Chủ họ nói đây là cái cơ hội họ nắm chiếm cái lá phiếu này. Họ tung tiền kỷ lục, chưa bao giờ tung tiền nhiều như vậy để tranh cái ghế này. Và Đảng Cộng Hòa cũng vậy. Và Tổng thống Trump và ông Pence cũng đã đích thân ra để ủng hộ tranh cử này. Thì họ gần như họ nói rằng đây là cái cơ hội mà để đưa cái thông điệp cho toàn dân người Hoa Kỳ rằng họ bất mãn Tổng thống Trump, cách làm việc, ăn nói bừa bãi, cái cách như này nọ, nó không đi đâu, họ mất lòng tin. Thì họ tin rằng đây là một cái thông điệp. Thành ra cái cuộc gây go lắm. Nhưng mà ngược lại, người dân lại họ bầu cho cái người dân chủ của đảng Cộng Hòa. Điều này đã làm cho Đảng Cộng Hòa họ mừng lắm. Họ mừng không thể tưởng tượng. Nó chỉ là một lá phiếu của một dân biểu thôi, nhưng mà đó là tiêu biểu. Sau khi Tổng thống Trump lên mà lại giữ vững như vậy, thì Đảng Cộng Hòa họ liền tuyên bố rằng điều này chứng tỏ là lòng người dân vẫn còn ủng hộ Tổng thống Trump, mặc dù có những cái thiếu phiếu thăm dò cho thấy rằng cái popularity, gọi là cái mức mà yêu chuộng Tổng thống trong 100 ngày đầu của Tổng thống Trump là thấp nhất kỷ lục hồi xưa tới giờ. Nhưng mà họ nói điều này không phải. Người ta vẫn hy vọng vào cái chương trình kích thích kinh tế của ông. Thành ra điều gì xảy ra trong cái cuộc bầu cử nó phức tạp lắm, không thể kết luận là lý do này lý do nọ. Nhưng mà một điều người ta nói rằng đó, mặc dù người ta bất mãn cái cách nói chuyện hay là cái cách gọi là hành động của ông Trump nó không có vẻ nguyên thủ quốc gia, nhưng mà họ vẫn lạc quan hy vọng là cái chương trình kinh tế của ông tiếp tục để đưa cái nền kinh tế lên. Đó là cái thông điệp mà người ta kết luận như vậy, thưa chị.
Dạ vâng, có lẽ là chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Thời gian qua mau quá, mãi nhìn thì cứ lắng nghe giáo sư nói chuyện cho nên quên rằng là thời gian cũng đã hết rồi. Xin cảm ơn giáo sư rất là nhiều.
Dạ vâng, dạ.
Đến với chương trình hàng tuần. Cảm ơn Nam Phương đã cùng điều hợp chương trình với Quỳnh Lan qua chương trình Kinh tế Tài chính hàng tuần. Và không quên kính chúc quý thính giả đang nghe chương trình cũng như là giáo sư cùng gia đình và Nam Phương một cuối tuần thật là vui. Hôm nay là mưa quá đi, thì không biết rằng là mưa lầy lội như vậy thì chúng ta có đi chơi được không hả Nam Phương?
Dạ vâng.
Đi tắm mưa chị, mình đi tắm mưa theo hồi còn nhỏ bên Việt Nam đó chị. Có cái thú tắm mưa mà chưa muốn làm mà chưa bao giờ làm hết đó chị.
Dạ vâng, và sẵn đây Nam Phương xin chúc mừng giáo sư đã có một cái ngày rất là vui kỷ niệm vừa qua, tuần qua, thưa giáo sư.
Dạ vâng, dạ, từ kỷ niệm hôn nhân của chúng tôi 15 năm, có một cái tiệc mà một số bạn rất thân đến tham dự.
Dạ vâng,
rất là vui.
Nam Phương thấy giáo sư bỏ hình lên Facebook đẹp quá.
Dạ, trong Quỳnh Lan
đó, vâng, phải nói
cũng có đây, có mặt ở đây.
Thượng đế rất là yêu ái giáo sư Phương Hữu Lộc cũng như là chị Hạnh Phước. Bởi vì là vừa có Lộc này, có Tài này, rồi có chị lại là rất là đức hạnh, rồi lại có Phước nữa, cho nên
dạ vâng.
Xin được chúc giáo sư
dạ
và
vâng.
Chị Hạnh Phước y như là cái tên của hai anh chị đã gắn liền với nhau,
dạ.
Hạnh phúc mãi mãi, xin chúc mừng hai anh chị ạ.
Dạ vâng, giáo sư rất hạnh, dạ sư.
Dạ vâng, xin chào giáo sư ạ.
Dạ vâng, dạ sư kính chào anh chị.